Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lương Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý chư Tấn Đức Tần Đi và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, về chủ Lương Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lương Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thi Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lương Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chương trình chúng con là xin trả lời những câu vấn đáp của Phật tử. Kính thưa quý thầy cô, để chúng con vô chương trình cho nhanh. Có một cái câu hỏi là việc làm từ thiện của các chùa, tu viện, thưa quý thầy quý cô, thì phước báo sẽ được như thế nào ạ? Nam Mô A Di Đà Phật, xin quý thầy quý cô chỉ dẫn cho chúng con rõ. A Di Đà Phật.
Cái này khó mà nói lắm á.
Dạ.
Tại vì đại khái là khi chuyện từ thiện thì rất là tán thán cái chuyện chúng ta làm chuyện từ thiện.
Dạ.
Là từ thiện rất là tốt. Là cái từ thiện là mình giúp cái cộng đồng của chúng ta. Thì nhất là trong cái tinh thần mà biết ơn đó, thì chúng ta phải nhớ rằng là cái xứ Mỹ này là họ rất rộng rãi với chúng ta, rộng lượng chúng ta, không cho phép chúng ta trả thuế. Thành những cái cơ quan từ thiện trong cái tôn giáo họ làm từ thiện nhiều, tại vì vậy họ có nhiều tài khoản để mà làm chuyện từ thiện nhiều hơn. Okay. Chuyện rất là tốt. Mình làm từ thiện như vậy thì chúng ta đang đóng góp vào cộng đồng của chúng ta, là chuyện các chùa nên làm, các người tu hành nên làm. Để cái điều chính là mình thử hỏi là cái làm việc gì trong cái về cái chuyện tôn giáo đó, về linh thiêng đó, thì phải nghĩ trong cái tinh thần của cái tu hành. Thì mình tự hỏi là mình làm từ thiện đó là mình tạo rất nhiều là phước báo. Phải hỏi là cái từ thiện như vậy đó, nó khác cái chuyện tu hành, là khác những cái chuyện khác của cái cúng dường khác trong Phật giáo mình là sao. Tại vì nói chung quy đó, là từ thiện tuy là tốt nhưng đều nó thiệt sự là tạo ra những phước báo của thế gian. Chẳng hạn như lúc mà thầy bước đầu tu đó, thầy rất là phục bên bên về công chúa thiền chúa giáo, hay là bên đạo Tin Lành này nọ, họ rất là mạnh về cái từ thiện. Cơ quan thiện cái toàn thế giới nó rất là mạnh. Thành ra rồi sau này thầy thấy cái phong trào Phật tử Phật giáo người Việt Nam, những Phật giáo người Trung Hoa cũng vậy, họ bắt đầu họ làm những cơ quan từ thiện rất là mạnh, có rất nhiều người ủng hộ, thì chuyện đó rất là tốt. Nhưng đều đối với thầy đó, cái đó vẫn tạo ra cái phước của thế gian này, nó không thể nào đem tới sự giải thoát. Nếu như mình tu á, thì có sự thăng bằng, thì biết tạo cái phước thế gian của những người tạo phước xuất thế. Mà nếu nhiều quý vị tu mà làm từ thiện không á, thì quý vị đang tạo cái duyên để mà luân hồi. Thành ra phải biết khôn ngoan tu mà làm từ thiện á. Mấy chùa làm từ thiện, phải có làm từ thiện thì đều phải, cái quan trọng hơn nữa, phải tạo những cái phước để mà xuất thế, để mà thoát khỏi cái vòng luân hồi này.
Chú thì giải biết thì nhận có biết một vài trường hợp là có các thầy cô đó làm ở bên này nhưng mà có về Việt Nam để làm từ thiện, là các thầy cô thật ra là ở bên đó một thời gian luôn, rồi tới những cái vùng sâu vùng nghèo á, giúp cho mấy cái gia đình nghèo, nhưng mà có dạy cho họ cái nguyên nhân quả, rồi dạy cho họ tu hành niệm Phật, thì nói là tại vì ví dụ như nếu mà họ biết tu hành thì sẽ giúp cho cái đời sống của họ tốt hơn, thì chính vì như vậy mà các thầy cô cũng giúp cho được nhiều người họ biết tới đạo Phật lắm.
Vâng, cảm ơn cô, cảm ơn thầy. Như là thầy với cô vừa cho hay, chứ là thầy với cô dùng hai chữ là thế gian và xuất thế gian. Thì nhưng mà khi mà con được biết đó, là nếu mà thế gian đó, thì chỉ là được cái phước là phước khô lão thôi. Vâng, còn xuất thế gian thì được cái phước là cái phước vô lão. Cho nên là chính thầy cho con rõ thêm là khi mà chúng ta làm từ thiện vậy, nó cũng gọi là bố thí, phải không ạ? Nó cũng có cái bố thí. Bố thí thì khi mà làm cái hú lão á, là coi như chỉ là cái phước của nhân thiên thôi. Chứ còn ba la mật, bố thí ba la mật là mới là cái phước của xuất thế gian. Dạ vâng, xin thầy cho con là thế nào là cái ba la mật, thưa thầy cô. Dạ vâng, khi mà bố thí thì phải, chúng con phải là nhìn thấy, ồ chúng con phải bố thí cái này, rồi vật bố thí chúng con có phải nhìn thấy hay không, hay là như thế nào ạ? Hay chúng con, dạ, xin thầy cho con được biết, cho cô, bố Phật.
Khi từ thiện đó, như sư cô Hiền Nhẫn mới nói đó, lời từ thiện mấy chùa mấy thầy mấy cô làm rất là đúng ở cái chỗ là qua khi mình cúng dường người ta như vậy, thì nghe nói nhiều hòa thượng, nhiều sư cô này đó, qua bên Việt Nam là qua bên Nepal để mà làm chuyện từ thiện, thì họ đích thân họ đi, đó là pháp rất là đúng. Điều cách họ làm đó rồi xong là họ còn nói pháp nữa, thì đó trong tinh thần của bố thí của Phật giáo chúng ta đó rất là tốt. Có nghĩa là cái đó là cái việc nên làm, tại vì bố thí nó gồm có ba cái loại bố thí, mình có cái bao coi. Thì khi bố thí có ba phần, Đức Phật dạy bố thí là có nhiều loại bố thí lắm, đều có thể nói gom lại có ba cái loại bố thí. Bố thí thứ nhất là tài thí, thứ nhì là pháp thí, thứ ba là vô ý thí. Thì nếu mấy thầy mấy cô qua bên đi làm từ thiện như vậy thì họ vừa bố thí tài thí và pháp thí. Có nghĩa là sao? Tài thí có nghĩa là mình cho tiền bạc, mình cho của cải. Thì lúc ấy cho cái cho chạo như cái phong trào Mỹ, ta có cái phong trào là ta cho bộ phận của mình khi mà cái bị chết tai nạn vì mà qua đời thì mình bố thí bộ phận mình cho người ta, đó cũng là tài thí luôn nữa. Ok, đó là nội thí. Còn cho bên ngoài, cho tiền bên ngoài làm công như người ta đó, giúp đỡ làm lấy cái công lao mình giúp, đó gọi là ngoại thí, là cái ngoại vật bên ngoài. Còn cái nội thí là cái cơ quan của mình, cái bộ phận của mình. Mà thì cái phong trào người Mỹ, người Á Châu bước trước nhiều lắm, cũng cho những cái bộ phận như vậy. Đối với thầy, cái tài thí ngoại thí là nên, nội thí là không nên. Tại vì nếu quý vị mà ao ước và muốn đi Tây Phương Cực Lạc á, hoặc là muốn được một cái thân sau này mà khá hơn á, thì không nên cho cái nội thí như vậy. Tại vì khi mà quý vị mà chết như vậy á, cái thức quý vị nó còn vẫn còn hoạt động như thường. Thằng khi mà người ta vào, ta xẻ cái vị ra, ta cắt là sao lấy cái tim, lấy mắt quý vị, lấy phổi quý vị á, thì cái đó nó làm cái vị đau đớn lắm. Thằng cái tâm nó bị phiền não, nó sẽ bị đọa. Cẩn thận. Thằng cái nội thí như cho cái bố thí cái cơ quan của thân thể mình, thầy khuyên là không nên làm.
Hình như chú Thiện Giác là có volunteer rồi phải không?
Dạ con có,
Ok, thì
con có volunteer cái đó.
Vâng. Dạ vâng. Dạ. Thành chúc anh Thiện Giác rất là may mắn khi.
Dạ cảm ơn quý thầy. Dạ vâng.
Khó gặp cái khó khăn lắm.
Dạ dạ.
Đó là nó là tài thí.
Dạ.
Cái phong trào là mình theo người Mỹ, cái tâm họ rất là rộng lượng, rất là tốt. Nhưng điều về cái người hiểu đạo thì phải tránh chuyện đó, tại vì nó có hại cho cái cuộc đời sau này của quý vị.
Con thì thực sự là thế này, con chỉ có nghĩ cái đơn giản này thôi, con không có theo phong trào. Nhưng mà con nghĩ là trước giờ con cũng thọ dũng của chúng sanh nhiều rồi. Cho nên là con cũng muốn là khi mất đi thì con có cái phần nào đó để mà con xin cúng dường và đền đáp lại. Cho nên là cái ý định của con là nghĩ một cách sơ sài như vậy thôi. Còn lại ra thì thôi, con cũng nhờ duyên của Bồ Tát, nếu mà có độ lực thì độ thôi. Chứ mà ra là con đã có trong cái tờ tribal license của con là có cái
bố phổ thí những bộ phận vẫn đổi được như thường. Đời thành thầy khiên cái việc cẩn thận chuyện đó thôi, tại vì đừng có ý đừng bao giờ ý hết. Lúc mà chuyện mà sanh tử, lúc mà qua đời rồi, nó có những cái phiền phức mà quý vị không biết được. Thành ra phải bớt phiền phức, biết cái cản trở đó. Nhất là những người muốn vãng sanh đó, cắt bộ phận quý vị nó phiền lắm.
Dạ, cảm ơn quý thầy cô. Nhưng mà cái nguyện của con nó đã đóng khung như vậy rồi. Thì cảm ơn quý thầy cô. Cũng có con cũng vừa nhắc lại là có nhờ lực của chú Bồ Tát thôi.
Rồi chuyện thứ nhì á, là cái pháp thí. Pháp thí là là mình nói pháp cho dạng như mấy thầy mấy cô qua giảng pháp cho người ta nghe, hoặc những người cư sĩ giảng cho những người mình bố thí cho nó, thì có gọi là pháp thí rất là quý. Thì trong sách vở thì các tổ sư nói rằng pháp thí là đệ nhất trong tất cả cái pháp bố thí á, thì cái pháp thí là quý nhất, tại tạo cái phước nhiều nhất. À, thiệt sự cái pháp thí phước mà rất quý là tại vì đó là phước xuất thế. Thành ra quý vị nói pháp là phải nói cho đúng pháp á, thì đúng là pháp xuất thế. Thì như vậy rất là quý. Cái phần thứ ba là vô ý thí. Có nghĩa là quý vị khi mà người ta lo sợ, sợ hãi thì mình tới mình an ủi người ta, bảo vệ cho người ta, khiến người ta bớt sợ. Cái đó gọi là vô ý thí. Đức Phật dạy có ba cái loại bố thí mà đại khái như vậy á, thì rất quan trọng khi quý vị bố thí. Thành ra khi mình đi làm từ thiện là phải làm trong cái tinh thần của cái pháp bố thí thì rất là tốt. Rất là lợi. Cái điều đừng bao giờ quên là nếu làm từ thiện mà chỉ làm với cái mục tiêu là tại em thấy ta tìm những cái lợi thế gian này thì cái đó là vẫn chưa hiểu cái pháp bố thí của Phật giáo chúng ta.
Cảm ơn quý thầy với cô. Con có đọc sách thì trong mấy cái cuốn sách mà quý thầy với cô đưa cho con á, thì con nói về cái hạnh tu bố thí. Không nên để ý rằng là khi mình bố thí đó, mình chính là người mà bố thí, hoặc là biết là người kia là người thọ nhận cái vật bố thí của mình. Hoặc là mình bố thí xong rồi mình so đo, hoặc là mình tiếc của. Và trong khi đó là khi mà mình lại bố thí, mình nghĩ là thôi mai sau mình sẽ nhận được cái phước báo đó. Thì là như vậy, thì cái tâm bố thí như vậy là cái tâm ô nhiễm đó, chứ không, cũng không có phải là thành tịnh. Tam luân bất tịnh. Thưa quý thầy, quý thầy có thể bàn cho con tiếp về thế nào là tam luân bất tịnh, thưa thầy nhỉ?
Đúng, mà thiện giác, cái pháp này thiện giác nói rất là đúng. Ở đó là cái ba la mật của bố thí. Cái bố thí ba la mật có nghĩa rằng là cái vị tu hành cái pháp bố thí tới nơi tới chốn rồi, đã hoàn thành cái pháp, thành tựu cái pháp bố thí rồi. Mà khi cái vị mà tu bố thí tới cái trình độ mà hiểu được cái pháp bố thí rồi á, thì lúc cái vị bố thí đó, dạng như mình đích thân tới, mình cho đưa tiền, gửi tiền cho người ta, thì cái tận tay mình đưa tiền cho người ta. Đó là cái bố thí, cái là tài thí, mình phải làm như vậy. Đích thân mình tới, mình đưa người ta trong cái tâm cung kính. Mặc dù mình làm như vậy, mà cái vị mà khi mà hiểu được cái ba la mật, tới được trình độ ba la mật bố thí rồi, cái vị không còn thấy là mình đích thân đưa cho ai, là cái ngã là nó không. Cái vật bố thí mình là thì mình không thấy gì mà bố thí nữa. Thứ ba là cái người mình nhận bố thí, mình không có thấy ai nhận bố thí nữa. Thành ra tam luân đều không vì vậy đó. Có nghĩa là tam luân là cái ngã, là mình là không có gì hết. Cái vật bố thí mình không có gì hết. Và cái người nhận bố thí cũng trở thành không luôn. Mà khi quý vị hiểu được đó, là ba cái nó đều không hết, lúc đó quý vị đã thành tựu được cái ba la mật của bố thí rồi. Còn nếu như quý vị cho là còn cảm thấy rằng là mình còn phân biệt ở cái người này là cái người xứng đáng để nhận quà của mình, nhận cái đồ bố thí của mình, là cái đó vẫn chưa hiểu được bố thí ba la mật. Cô có cái
thưa thầy, như vậy có phải là khi mà mình bố thí cái tâm của mình phải bình đẳng không thầy? Tất cả mọi người đều mình đều phải đối xử giống như nhau.
Cái đó là một phiền khía cạnh thôi. Thiệt ra bố thí không có tâm nữa, không có tâm bình đẳng luôn nữa. Tâm bình đẳng là cái trước, là cái tâm bình đẳng là cái tâm mà quý vị vẫn còn phải cần giữ khi mà bố thí. Quý vị tới bố thí đến một cái trình độ mà cao rồi, thành ba la mật rồi, thì không còn cái tâm bình đẳng nữa.
Cho con tiếp lời cô sư cô. Thưa thầy, chẳng hạn như thế này, thực sự là trong Phật tử chúng con, đôi lúc con cũng có thôi, nhiều khi là bố thí đối với tỳ kheo thì tâm cung kính, và đối với người khác thì hóa ra cái tâm nó lại không có cung kính bằng. Nói như vậy là chắc cô nói cũng là không có bình
đẳng, phân biệt
cô nhé, nó còn có phân biệt, nó còn so đo như vậy. Vâng, thì cái đó là thực sự là không nên. Con thấy cũng đây là thực sự là con cũng thấy nha, là đối với thầy cô đôi lúc là dâng hai tay lên cho cung kính lắm, đôi lúc là với người khác nè đưa ra là trong đó là cái mặt. Vâng, nó khác đó, thưa quý thầy cô. Vâng, thấy như là kiểu như là mình là biết là mình là người cho, người kia là người nhận, nó đúng như thế đó. Như vậy thì có thấy thật là tai hại. Vâng, mô Phật.
Thưa Thầy, con cho quý vị một cái ví dụ. Khi nghe nói chuyện bố thí, mới nhớ lại câu chuyện lúc trước. Quý vị nói chuyện với vị ngã với lại với lại cái người nhận đó, cái người cho với người nhận không là đúng rồi, tại mình không thấy, nghĩ là mình cho mình quan trọng đến độ mình không còn thấy mình phải bố thí người ta nữa, còn không thấy ai nhận cái đồ bố thí mình được, cái đó là cái ngã, cái người nhận với người cho đều là không hết, đó là trình độ rồi. Còn cái vật cái cho đó là phải không luôn nữa. Thì thầy nhớ cái chuyện vật cho không, cái chuyện của khôi hài. Trước thầy có một cái ông lúc đầu dài, có một cái ông đệ tử là cũng làm engineering manager của cái hãng lớn lắm, làm lương cao lắm, nhà giàu lắm, làm ăn khá lắm. Thì ông tới ông nói là con ngày hôm qua con tới cái shopping center đó, vào đi chợ, vợ sai đi chợ thì đi chợ mua đồ. Thì lúc đi ra đem đồ ra thì có cái ông tới đó, ông kia tới ông xin tiền con. Thì con mới nói phát lòng từ bi, tại dạy chúng con bố thí mà con lấy, con mới nhìn cái mặt ông thì con thấy là cái ông này có vẻ nghi ngờ quá. Thành là con sợ là mình cho đó, ông phí cái tiền của con. Thành con nói với ông này, tôi nói ông nghe, tôi không đưa tiền ông đâu. Đều nếu ông nếu muốn xin tiền tôi mà để mà đi ăn á, thì tôi dẫn tới cái phát McDonald's bên cạnh này. Tôi ông mua đồ ăn bao nhiêu cũng được hết, tôi trả tiền cho ông. Thế nên ông hỏi con hạnh gì ông nói thầy người làm gì con, thầy nói nghĩ là con làm gì đúng không? Thì giác nghĩ sao? Đúng là không đúng?
Cái đó là con phải hỏi ý thầy Hiền Trì. Xin thầy Hiền Trì cho con cái góc con là bây giờ thầy Hiền Trì.
Tôi thấy là cái trong kinh Quan Nghiêm á, Đức Phật mới nói là do cái người sân hận á, thì Đức Phật dạy cái lòng từ. Cái người tham lam á, Phật dạy bố thí. Bố thí là để mình dứt cái tham của mình, chứ không phải cái người kia nhận cái tiền nó làm cái gì. Đồng ý là nó lấy tiền mình đi giết người ta thì mình không có đưa, nhưng mà nếu mình biết mình không có quan trọng gì 5-3 đồng, mình để dứt cái lòng tham của mình. Mình cứ lấy vô và mình bố thí mình cho ra. Đó là Phật dạy để trừ cái lòng tham, cái chánh là tham sân si nó gây mình đau khổ. Chứ không phải là cái tiền nhiều tiền ít hay là cho ai. Trong kinh Quan Nghiêm dạy như vậy đó.
Dạ vâng. Dạ thưa cảm ơn thầy. Còn nếu như là con nghe pháp sư nói đây là thí dụ như mình cúng dường tới McDonald's mua, hoặc là vô tiệm mua xong rồi tôi trả tiền. Đôi lúc con thấy cái trường hợp này là cũng khó, là thưa quý thầy cô, là con đã thấy cũng rõ ràng vừa mới biếu xong rồi mang đồ ăn tới rồi thì biếu thêm tịch tài nữa thì họ vô.
Đúng rồi, con không nói như vậy đó. Cái mặt này con nghi quá, cái ông này mặt nó hơi đỏ một tí. Con sợ ông đưa tiền ông rồi ông sẽ đi mua rượu, thành là phí cái tiền tài thí của con. Thành ông nói, thành con nói, tôi mua đồ ăn cho ông. Nếu thực sự ông muốn đói, ông xin tiền tôi để ăn cái gì, thành ông nói tôi đói quá gì, để tôi tới thì tôi mua rồi cho ăn cho ông. Ông kia không biết ông miễn trả lời sao? Không, ông nói cái chữ hơi tục một tí nữa.
Con là thế này. Vâng, con thì lúc đó thực sự là con có sẵn đồ ăn sẵn rồi. Khi mà nói đói một cái là con cũng dừng luôn. Chứ con không có phải suy nghĩ gì hết.
Như được cái vị quên rằng á, cái đó cái ví dụ cái thầy cho kể cái vị thấy là chứng minh rằng á là cái người này đó vẫn thấy cái vật mình cho đó. Nó không phải là không. Sợ cho cái vật này mà sợ là người ta xài sai đi. Cái vị cái tâm, cái vị ba, cái vị vẫn còn bị kẹt.
Sợ bị phung phí.
Mà sợ phung phí cái tài thí của mình. Tức là thành ra nhân Phật giáo chúng ta đó, mấy tổ sư dạy rất là giản dị. Cái vị cho một cái là đích thân ta cho, cái tâm cung kính rất là từ bi mà cho người ta. Đó là cái hành động của bố thí. Làm từ thiện cũng như vậy. Nhưng để cho xong rồi là quên ngay lập tức. Trước khi cho mình nghĩ là mình hơi nhiều một tí thì cái đó là cái thiệt. Hoặc là cho xong rồi thì tiếc nó là cái chỗ này sợ mà họ lạm dụng, họ sai bậy. Là có nghĩa là cái tâm quý vị vẫn chưa thấy cái vật mình cho là không. Thành chưa phải là bố thí ba la mật.
Nhưng mà thực sự là khi mà cho đừng có cái tâm mà gợn ra hoặc là sân hận nó phải ép người ta thế này, ép người ta thế khác. Thì con thì không nên.
thành ra quý vị thấy cái đó là cái thành với thầy mới dạy ông kia như vậy, ông nói là cái là sai rồi. Cái bố thí là mình bố thí cái tâm mình là tâm của cái từ bi, mình đi làm chuyện từ thiện, mình làm chuyện bố thí là cái tâm mình hoàn toàn mình muốn vì cái tâm từ bi muốn giúp đỡ người ta. Ok, còn khi quý vị cho xong rồi đó mà người ta làm gì là chuyện người ta và chuyện của mình. Đừng có ép người ta.
Vâng, cảm ơn.
Bạch thầy, vậy cho con hỏi, khi mà họ cho như vậy rồi, người xuất gia mình khi mà mình nhận cái đồ cúng dường như vậy thì cái tâm mình phải như thế nào mới đúng thầy? Mình phải mang ơn họ chứ hả thầy?
Thầy chị nghĩ sao?
Cái đó là lo một thật sự cách đây khoảng một năm. Ở tại Lên Hương Tự mình con ngồi trước cửa với ông thầy Trí Đức ở dưới này lên nói chuyện sao kìa thầy, giảng pháp của thầy. Con ông Mễ hôm lết ông nghèo mà ông dơ hết sức là đầu dơ, đứng cửa lấp ló lên hỏi kế mai ông chỉ tôi. Tôi hỏi chỉ thầy kia không, chỉ vô á, tôi ra cổng mắc cỡ thì mới vô nữa, cười 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 móc ra hỏi ra chính ông ấy cho thầy nè cúng dường nè. Thì tôi nhớ thầy đây dạy tôi á là nó cúng như vậy là cúng cho tam bảo mười phương, phải cho mình không đâu. Cho nên tôi mới vô, tôi lấy cái dĩa tôi để trái ổi lên, tôi cúng tam A Di Đà Quan Âm đứng cái cổng á, quỳ xuống con thay mặt cho cái ông này cúng cho tam bảo mười phương trái ổi này nè.
Cảm ơn.
Rồi xong là bưng vô bàn thờ Đức Phật Thích Ca trong chính điện cũng cúng như vậy. Tôi dặn ở trong chùa cái trái ổi này để cho thầy vô trị ăn cho người ta có phước, chứ mấy ông không có ăn. Để tăng cái phước cho cái ông mễ này. Đó là thầy dạy tôi như vậy, nên tôi áp dụng tôi thấy rất là hay. Nhận đến lòng như vậy đó. Là con đại diện tâm bảo phương, con nhận cái trái của cái ông này nè cúng cho Phật.
Phật.
Đúng. Thì giờ không còn bao nhiêu thầy nói bắn tắt cho quý vị nghe. Cái đối với người xuất gia đó thì chúng tôi đó chỉ là đại diện cho tam bảo thôi. Mặc dù chúng tôi là phàm tăng, phàm ni, nhưng đều chúng tôi có quyền, cái pháp Đức Phật dạy chúng tôi có quyền đại diện cho những cái những thánh hiền thánh tăng của thập phương để mà nhận cái của cúng dường. Thành chúng tôi nhận là với cái tư cách là người đại diện thôi. Nếu mà thầy mà nhận cái vị cúng trái ổi, cái vị là cái này cúng cho thầy, mà thầy cảm ơn con, thầy thương con hơn một tí nữa, thì cái đó là mình nhận với cái tư cá nhân của mình, là mình cái phước mình nó tổn. Thì mình mới tổn nhiều phước quá thì mình sẽ hoàn tục. Không, phước mình cũng vô tận. Thành ra thì mà khi mà người xuất gia mà nhận biết cái pháp bố thí, nhận cái của cúng dường như vậy với tinh thần và tam bảo, thì vào là mình đại diện tam bảo thôi đó, thì cái đó cái vị không có tổn phước thì ra tạo phước nữa. Chuyện thứ nhất. Chuyện gì nữa là mình cũng phải là cái đó là mình có thể gọi là tự lừa mình được, tự lừa mình được. Mình phải tâm mình thiệt sự, mình phải hiểu như cái hiệu pháp là như vậy đó. Chứ không phải là mình nói mình phải khuyến khích người ta bố thí 200 ổi, 300 ổi là thêm tiền nữa để cho mình làm việc nhiều hơn nữa. Cái đó là không được. Cái đó là trật. Mình chính người nhận, mình cũng phải nhìn cái đó là không. Mình cũng là không. Thế mình đại diện của tam bảo thôi. Không nên moi tiền người ta, nói một cách đại khái như vậy.
Hay quá. Cảm ơn quý thầy với cô. Bây giờ con mới biết là cho em quý thầy với cô Lưu Sơn Tự. Mà khi mà nhận được phẩm vật bố thí như vậy thì cũng được lợi cho chúng sanh, vâng, cũng hồi hướng cho chúng sanh. Đó là thật sự là chúng con rất là tri ân quý ngài, vâng, mà Phật tử chúng con cũng muốn để mà hồi hướng cho tất cả các chúng sanh được hưởng cái phước báo đó mà xa khỏi cái tam giới. Kính thưa quý thầy quý cô, thời giờ đã hết hạn, chúng con kính chúc quý chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử tinh tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.